kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống đến bài số 24 trong loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc từ trong sách Châm Ngôn. Bài học hôm nay là phần 6 và là phần kết thúc của bài học với đề tài Quản gia tiền bạc khôn ngoan. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó sẽ là phần áp dụng. Trong những phần trước của bài học Quản gia tiền bạc khôn ngoan, chúng ta đã suy nghĩ về sự thỏa lòng, quyền sở hữu trên mọi sự của Đức Chúa Trời, thứ tự ưu tiên của nước trời, sự lo tưởng đến tha nhân, tất cả bày tỏ ra trong đời sống dâng hiến và phục vụ của người tin Chúa. Cho nên, chúng ta cần cầu nguyện và mở lòng để lẽ thật của lời Chúa làm việc cách hiệu quả trong chúng ta. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi lắng nghe lời Chúa qua phần cuối của bài học Quản gia tiền bạc khôn ngoan.
Vì thế cho nên không nên mượn nơi bạn bè. Vì sao? Mình sẽ trở thành tôi tớ. Vì sao? Vì nó sẽ thay đổi cái sự liên hệ đó. Nếu mà mình không cẩn trọng mà cứ mượn nơi bạn bè hoặc là mất bạn hết hay là sự liên hệ đó nó sẽ không có giải quyết cho mình đâu. Thành thử mình phải tránh cái đó. Như vậy mình hỏi bạn bè để làm gì nếu không để mượn tiền? Hay là như vậy tôi có nên cho mượn hay không? Nguyên tắc của Thánh Kinh là như thế này, là khi có nhu cầu chính đáng mà mình là người Chúa đặt để chỗ để có thể giúp đỡ trong cái nhu cầu đó thì mình không cho mượn, nhưng mà mình cho luôn. Mình cho chứ mình không cho mượn. Còn nếu mình cho mượn á thì mình không có định cho mượn để mà lấy lại. Mình không cần thiết phải nói cho người đó là tôi cho mượn anh cứ lấy luôn đi. Nhưng mà mình nói tôi cho mượn nhưng mà tôi để trong lòng á, tôi biết trong lòng á là trả không trả cũng xong. Tôi đã quyết định rồi, hễ tôi cho mượn á, tôi phải đáp ứng với điều đó. Vì ở trong căn bản của đời sống của chúng ta, nếu người ta có nhu cầu thì mình phải giúp. Đơn giản mà mình có chỗ Chúa ban cho để giúp thì giúp, chứ tại sao còn mượn rồi đòi thế này thế kia. Thành ra nó là một cách sống khác. Ở trong Luca đoạn số 6 chỉ cho chúng ta điều này. Khi chúng ta bắt đầu hiểu điều này, chúng ta thấy vấn đề sử dụng tiền bạc nó khác. Mình thường lấy cái nguyên tắc của đời, rồi giá trị của đời sống này, cộng thêm một vài dấu hiệu của đức tin, rồi gọi là hương vị tốt của tin lành vào đó. Nhưng mà cái căn bản nó vẫn khác. Ở đây Kinh Thánh chép như thế này, đoạn số 6 câu số 32 trở đi. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có ơn chi? Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi? Người có tội cũng làm như vậy. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả lại thì có ơn chi? Người có tội cũng cho người có tội mượn để thâu lại y số. Xong các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ là lớn và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy sự nhân từ đối đãi với kẻ bạc và kẻ dữ. Chúa nói như thế nào? Sống cho đúng với Chúa, sống cho đúng trong đức tin. Mình không có căn bản mà cư xử như vậy. Thứ nhất là mình tránh nợ, vì nợ đặt để mình vào chỗ không có tự do để sống cho công việc của Chúa. Nó làm cho mình đi ra khỏi căn bản sống thỏa lòng. Mình đi ra khỏi chỗ hiểu biết rằng Chúa là chủ, Chúa cho lúc nào nhiều, Chúa cho lúc nào ít, Chúa cho thời dư dật, Chúa cho thời thiếu thốn. Đó là cái công việc của Chúa, mình sẽ đi ở trong cái thời điểm Chúa ban cho. nhưng mà mình sẽ sống đúng và sống trong cái trách nhiệm Chúa giao phó như vậy, và tin tưởng rằng mọi nhu cầu như Chúa hứa, Chúa sẽ lo cho thành đạt. Nghĩa là có lúc mình thấy thiếu quá cũng không thiếu chết đâu. Lúc mình dư quá, cẩn thận đừng có xài theo sự hiểu biết của mình, mà nhớ rằng tất cả điều đó để là lo về nước của Ngài. Trong khi đang nói về vấn đề nợ này, có lẽ tôi cũng cộng thêm là nếu mình cho ai mượn á thì không mượn lấy lời. Đơn giản vậy, không mượn lấy lời. Xuất Ký Giúp Tôi Ký đoạn số 22, câu số 25, hay là Lê Vi Ký đoạn 22, câu số 35. Không cần thiết để đọc ở đây, mình không phải là buôn bán gì ở đây, mình giúp cho nhau. Cho nên ở trong cái vấn đề đó rất là đơn giản, giúp cho thế mà người ta không trả lại được, còn chắc chắn là không có vấn đề lấy lời. Có lẽ tôi cũng nói một vài câu nữa trong Châm Ngôn đoạn 11 câu số 15, Châm Ngôn đoạn 17 câu số 18, Châm Ngôn đoạn 22 câu 26 nhắc cho chúng ta rằng khi chúng ta bảo lãnh cho một người đó không phải là tội, nhưng mà chúng ta thường phải hiểu như thế này: bảo lãnh không phải là chỉ đứng bảo lãnh cho người đó, bảo lãnh là lấy cái nợ đó cho mình. Phải hiểu điều đó, là khi tôi bảo lãnh nghĩa là tôi bằng lòng lấy cái nợ đó cho mình, tôi là người chịu trách nhiệm về cái nợ đó, tôi là người bảo đảm và chắc chắn sẽ trả cái nợ đó. Thì khi đứng trong cái điều kiện đó thì hãy bảo lãnh. Còn không thì như Kinh Thánh nói sẽ lãnh những cái nợ mà mình không có định ý để trả. Rất nhiều khi mình quên nguyên tắc đó, Kinh Thánh chỉ cho chúng ta. Thành thử vấn đề nợ nần là vấn đề hết sức là quan trọng mà chúng ta cần phải tránh, vì nó giới hạn chúng ta rất nhiều. Làm cho chúng ta không thỏa lòng, làm cho chúng ta không sống trong thời điểm của Chúa, làm cho chúng ta đi ra khỏi cái trách nhiệm mà Chúa dành cho. Cho nên trong những vấn đề rất là đơn giản đó, những phương tiện Chúa ban cho trong công việc mình làm để dành những điều mà Chúa ban cho một số để có thể lo cho tương lai và không đi quá giới hạn mà Chúa đã đặt để cho mỗi người. Và tôi hiểu là trong vòng chúng ta Chúa ban cho cách khác nhau ghê lắm. Có những người chữ để dành rất khó hiểu và rất khó thực hiện. Có những người vấn đề để dành không phải là cái chuyện phải lo tới. Nhưng mà tất cả chúng ta đều hiểu như thế này: cả người được nhiều ban cho hay là người ban cho ít ỏi đều sống cho nước Đức Chúa Trời. Tất cả những gì trong thế gian này đều chóng qua. Và cái người ít ỏi đó mà biết đầu tư cho nước Đức Chúa Trời sẽ còn lại chuyện đời đời. Những người mà có nhiều đó mà không biết phương cách sống này đó, cuối cùng ở nơi chỗ đời đời sẽ thấy mình trắng tay. Sẽ hiểu rằng cơ hội Chúa ban cho để đầu tư cho tương lai đó, mình không có làm cho trọn thì mục đích sống này phải được rõ ràng. Tôi đi nhanh vào phần số 4. Khi tôi nói đi nhanh thì hết giờ. Nhưng mà tôi nghĩ cần nói một vài câu ở đây, cần phải nói nhiều câu ở đây. Có một vài điểm quan trọng ở chỗ này mà chúng ta cần nói, đó là khi chúng ta nói về vấn đề hiểu biết Chúa, thỏa lòng trong Chúa, Chúa là chủ, nhận lấy trách nhiệm của Chúa, thì có một đáp ứng hết sức là căn bản. Đó là đáp ứng của sự dâng hiến, sự dâng hiến thờ phượng. Và khi chúng ta nói rằng trong cái vấn đề sử dụng tiền bạc đó, vấn đề dâng hiến thờ phượng là trọng tâm, đo lường hay là nền tảng xây dựng cho tất cả mọi công việc khác. Vì ở đây đó, nó giúp cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta dâng hiến thờ phượng theo như lời của Chúa thì chúng ta có một sự phát triển đời sống tâm linh đúng theo như là Chúa muốn. Thứ hai, chúng ta sống trong sự vâng phục của lời Chúa và chúng ta hiểu lời Chúa dạy như thế nào. Thứ ba, chúng ta có kỷ luật về vấn đề tiền bạc và chúng ta có thứ tự ưu tiên đúng về vấn đề tiền bạc và chúng ta có trọng tâm đúng về vấn đề tiền bạc. Nghĩa là chúng ta có sự hiểu biết thiêng liêng, chúng ta sống trong sự vâng phục, chúng ta có kỷ luật về tiền bạc, chúng ta có thứ tự ưu tiên về tiền bạc và chúng ta có chiều hướng đúng ở trong cơ hội mà Chúa ban cho. Còn không thì ngược lại. Nghĩa là nếu bây giờ tôi hỏi về vấn đề thờ phượng dâng hiến của anh chị em, đo lường trở lại, mà nếu nó không đúng theo lời của Chúa, không đủ theo lời của Chúa thì có những vấn đề như thế này: mình không trưởng thành trong vấn đề đức tin, mình đang không đi trong sự vâng phục lời của Chúa nếu mà mình biết, mình thiếu kỷ luật trong vấn đề dâng hiến theo điều mà Chúa ban cho, thứ tự ưu tiên của mình sai lầm và mình đang đi sai trật chiều hướng lâu dài của đức tin. Cho nên vấn đề thờ phượng Chúa trong sự dâng hiến hết sức là quan trọng. Điều đầu tiên đó là tấm lòng của sự dâng hiến, và ở đây có một cái hình ảnh rất là đẹp cho chúng ta, xin dỡ ra ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 8. Cô-rinh-tô nhì đoạn số 8 nói về một hội thánh, và ở đây Kinh Thánh khoe ra, tức là Chúa khoe ra để cho chúng ta thấy đây là điều hết sức là đẹp lòng Chúa. Tôi đọc từ câu số 1 tới câu số 5. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Tức là như thế này, Phaolô nói là tôi muốn anh em hiểu điều này, em muốn anh em thấy điều này. Đây là ơn của Đức Chúa Trời ban cho, đây là công việc của ân điển Đức Chúa Trời ban cho. Và công việc đó làm cái gì? Đang làm trong vấn đề dâng hiến, mà tôi muốn khi thấy vấn đề dâng hiến thì thấy ơn của Đức Chúa Trời. Tôi muốn anh em biết ơn của Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn, thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Ông dùng những cái chữ gọi là xáo trộn ở đây, nhưng mà ông nói như thế này: họ rất hoạn nạn và thử thách, nhưng mà họ lại rất vui mừng. Họ lại rất nghèo, nhưng mà họ lại rất dư dật. Cho nên anh chị em sẽ thấy họ dâng hiến rất là dư dật. Lạ vậy. Họ rất nghèo, họ rất khổ, mà cái sự vui mừng họ quá nhiều, cho nên họ bày tỏ ra trong sự dư dật. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý nguyện quyên tiền theo sức mình, họ cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào trong sự giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Họ đã làm gì? Họ đã nài xin chúng tôi, họ đã nài xin để có dịp dâng tiền. Ai có vấn đề đó cần nài xin cho tôi biết. Nài xin để là sao? Dự phần vào trong sự dùng giúp các thánh đồ, rồi làm quá lòng trông cậy. Tức là có một sự nóng cháy ở trong cái chỗ này, vì đức tin, vì họ đã giao phó mình cho Chúa trước. Thì đo lường làm sao? Đo lường công việc ân điển làm sao? Đo lường trong sự dư dật của sự thờ phượng dân hiến. Chúng ta không có nói là chỉ dư dật trong vấn đề cái số đâu. Tại vì như Chúa Giê-xu đo lường, chúng có đo lường cái số. Chúa nói có nhiều người dân nhiều lắm mà dân trong cái dư. Người đàn bà quá này bà không có gì mà dân trong cái thiếu. Thành thử vấn đề không phải là số tiền, nhưng mà thái độ này, Chúa nói đó là công việc của ân điển đó. Công việc của ân điển nó phải thay đổi một cách hết sức là rõ ràng. Nhưng mà để tóm tắt lại nguyên tắc như thế nào và dân như thế nào, xin chúng ta dỡ ra trong Côrintô nhất đoạn số 16. Về việc góp tiền cho các thánh đồ hay là việc dâng tiền trong công việc Chúa, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh như Galati. Tức là ông nói như thế này: đây là cái nguyên tắc mà tôi giảng cho tất cả các hội thánh. Các hội thánh ở xứ Galati tôi cũng đã giảng bài này rồi, hay là đã giao cho nguyên tắc này rồi. Bây giờ tôi giao điều này cho anh em, giảng điều này cho anh em. Nghĩa là đây là cái nguyên tắc tổng quát cho tất cả mọi tín đồ phải theo. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình để dành được bao nhiêu, dùng cái chữ chắc lót, nhưng mà để dành được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Tức là cái vấn đề, ông nói là đừng có cái vấn đề dân hiến, không phải là một lần chờ đó rồi có dịp rồi mới dân, nhưng mà đây là cái chuyện anh phải làm. Thứ nhất á, là sự dân hiến phải đều đặn. Sự dân hiến phải đều đặn. Đều đặn làm sao? Bao lâu một lần? Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi tuần dân hiến, rất là đều đặn. Thành ra cái vấn đề đầu tiên của chúng ta phải thiết lập là chúng ta phải dân hiến đều đặn và dân hiến mỗi tuần. Có người nói nhưng mà tiền lương của tôi là mỗi tháng. Nếu mà muốn mỗi tháng cũng được, nhưng mà lấy tiền dân mỗi tháng nó chia ra mỗi tuần để làm gì? Để mỗi tuần tôi đi thờ phượng Chúa, tôi tới tôi có của lễ dân trong tay. Tôi nói là Chúa là chủ con sống trong sự thỏa lòng ở trong Chúa, con sống trong trách nhiệm Chúa giao phó, và con dâng hiến cho sự thờ phượng này. Cho nên cứ mỗi tuần chúng ta đều có sự dâng hiến đó, tức là đều đặn, đúng không? Có gì khó hiểu không? Mỗi tuần lễ đều có sự dâng hiến. Thứ hai là phải tính cách trách nhiệm cá nhân. Sự dâng hiến là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em, tức là mỗi một người chúng ta đều nhận trách nhiệm này, và mỗi một người chúng ta đều đi cái con đường này. Nghĩa là như thế này: mỗi người chúng ta đến có trách nhiệm cá nhân là để dâng hiến, là con dự phần trong sự dâng hiến này. Đây là phần của con muốn dự phần. Thành thứ nhất là phải dâng hiến đều đặn. Thứ hai là mỗi cá nhân. Thứ ba là phải để riêng ra. Trong anh em khá, tôi sẽ trở lại cái chữ khá tùy sức mình, nhưng mà ở đây là để dành được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình. Tức là như thế này, anh chị em phải chuẩn bị trước cái vấn đề dâng hiến, chứ không phải là bắt đầu thấy giờ dâng hiến mới bắt đầu rút bóp ra rồi coi cái tờ nào mà nó mới nhất mà nó nhỏ nhất thì dâng. Cái tờ đó thì được dâng hiến rất là nhanh chóng. Nhưng mà cái vấn đề là phải để dành riêng ra. Nghĩa là trước đó là mình biết mình sẽ dâng bao nhiêu, mình sẽ chuẩn bị rước bao nhiêu. Đừng có ngồi tới giờ đó rồi viết check rồi xét rẹt rẹt. Sự thờ phượng nó phải khác hơn, nó phải được tôn trọng hơn như vậy. Phải chuẩn bị trước. Chuẩn bị làm sao? Đây là số tiền trước hết mà mình tiêu xài. Như lúc nãy đọc trong châm ngôn đó: hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Số tiền mình làm ra Chúa ban cho đó, số tiền đầu tiên sử dụng là tiền dâng hiến, chứ không phải là tiền cuối cùng mình sử dụng, còn lại bao nhiêu mình mới dâng hiến. Rất là đơn giản như vậy. Mình chuẩn bị trước, mình biết trước bao nhiêu, mình biết cái số bao nhiêu, và mình chuẩn bị để dâng bao nhiêu. Cho nên đầu tiên là phải đều đặn, thứ hai là cá nhân, số ba là phải chuẩn bị trước để được riêng ra, và số tiền đó là tiền đầu tiên của điều Chúa ban cho, và số bốn là phải tỷ lệ thuận với đồng lương. Phải tỷ lệ thuận với đồng lương. Cứ ngày đầu tuần lễ mỗi người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu. Cái chữ khá tùy sức mình là tùy theo sự ban cho của Chúa. Có những người hết sức là trung tín,
định trong lòng dâng Chúa một số tiền, rồi nghèo thì cũng dâng số tiền đó, rồi khi Chúa ban cho giàu có thêm cũng dâng số tiền đó, tuần nào cũng dâng số tiền đó, tháng nào cũng dâng số tiền đó, qua nhiều năm thêm nhà thêm cửa thêm công việc làm thì cũng dâng Chúa chừng đó.
Hết sức là trung tín, rất trung tín, nhưng mà hoàn toàn sai lầm. Vì sao? Cái số lượng nó phải tỷ lệ, mà tỷ lệ thuận chứ không phải tỷ lệ nghịch. Có người thì họ nghèo thì dâng đủ tỷ lệ lắm, cái giàu cái tự nhiên cái tỷ lệ nó xuống, cái tỷ lệ nó khác. Ở đây thì sao? Phải tỷ lệ thuận với đồng lương. Cho nên nó rất là căn bản để chúng ta thấy lời Chúa dạy rõ ràng. Và bắt đầu như thế nào? Bắt đầu theo lời Chúa dạy ở trong đoạn số 9, Côrintô nhì đoạn số 9 câu số 6. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Chúa nói như thế này, hễ mà anh em vui mừng để mà gieo ra cho Chúa đó, thì Chúa sẽ ban cho để mà gieo thêm. Tức là anh em sẽ đầy đủ mọi sự cần dùng của mình và Chúa sẽ ban cho rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Nhưng mà nhớ cái luật là như thế này, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Ai lo tưởng tới công việc Chúa và đặt vấn đề trong trách nhiệm của mình, trong sự sử dụng tiền bạc, từ trong sự để dành, đầu tư, kỷ luật trong vấn đề nợ nần để có thể làm lo công việc Chúa càng hơn, thì Chúa sẽ ban cho càng thêm nữa để mà làm. Có những người tài chánh rất là eo hẹp, nhưng lại làm quá bội và làm rất rõ ràng hơn những người quá nhiều mà là không được. Thành ra vấn đề gieo không phải là cái số đâu, cái lòng như thế nào, ai vui lòng như thế nào, không phải bị ép uổng, đã định trước mà quyên ra, đã theo lời của Chúa, thì Chúa sẽ cho thêm để làm công việc đó. Cho nên con đường của chúng ta, thì như tôi nói như vậy, vấn đề phần 10 là như thế nào, 10% là như thế nào, đó là tiêu chuẩn đặt để cho chúng ta có thể thực hiện được. Anh chị em bắt đầu tùy hoàn cảnh ở chỗ nào cũng được hiện bây giờ, nhưng mà theo lời Chúa, 10% là chỗ bắt đầu chứ không phải là cái chỗ cuối cùng. Không phải là mình bắt đầu từ bao nhiêu đó rồi lên tới 10% là thôi xong rồi, con đạt tới mục tiêu rồi. Sau hết tất cả những điều đó thì như thế nào? Và tôi chấm dứt với câu này. Cái chữ chấm dứt làm cho nhiều người rất vui mừng. Xin dỡ với tôi ra trong sách Truyền Đạo để cho chúng ta thấy là trong sự ban ơn của Chúa, cộng lại cả sự vui mừng Chúa dành cho lẫn trách nhiệm và lẫn cái ngày ngắn ngủi của chúng ta, Truyền Đạo cộng lại ở trong đoạn số 9, câu 7 tới câu số 10. Sau khi hiểu biết cuộc đời và hiểu biết sự ban cho của Chúa thì viết như thế này: hãy đi ăn bánh cách vui mừng và uống rượu cách hớn hở, vì Đức Chúa Trời đã nhận các công việc ngươi. Khá hằng mặc áo trắng, chớ thiếu dầu thơm trên đầu ngươi. Trọn các ngày của đời hư không ngươi mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời. Hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu, vì đó là phần của ngươi trong đời này và là điều ngươi bởi công lao mình ở dưới mặt trời. Mọi việc tay ngươi làm được hãy làm hết sức mình, vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan. Ông nói như thế này: tận hưởng những gì Chúa ban cho, tận hưởng với cái sự nối kết với cõi đời đời, tận hưởng phước hạnh bây giờ, hãy vui mừng trong chỗ Chúa ban cho, thỏa lòng trong Chúa đặt để, Chúa đã nhận cái công việc của mình rồi. Hãy làm với tất cả những cái hết lòng trong đó, làm mọi việc gì đó thì làm hết sức, vì thời gian của chúng ta rất ngắn hạn. Vì chỗ chúng ta nối kết hiện tại với đời đời chỉ có một thoáng mà thôi. Vì nơi chúng ta đi là nơi công việc chấm dứt, không còn cái sự đóng góp nữa. Cho nên cơ hội ban cho chúng ta bây giờ, chỗ quản gia những điều Chúa dành cho, xin chúng ta đi với sự vui mừng trong Chúa, lẫn với trách nhiệm mà Chúa dành cho.
Quý thính giả vừa nghe xong phần cuối của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Quản gia tiền bạc khôn ngoan. Đây cũng là phần kết thúc của loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Chúng ta đã học biết rằng có lẽ không có thước đo nào chính xác hơn về thái độ và thứ tự ưu tiên về tiền bạc cho bằng thói quen dâng hiến. Đây là chỗ đo lường tấm lòng và kỷ luật đức tin rất hữu hiệu. Cho nên, trong thời giờ áp dụng tới đây, chúng ta có thể suy nghĩ trở lại mục tiêu căn bản của đời sống chúng ta và làm thế nào để chúng ta bước thêm những bước đức tin để kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong đời sống.
Như chúng ta vừa học trong bài Quản lý tiền bạc khôn ngoan, có một thước đo rất chính xác về tình trạng thuộc linh của đời sống, thái độ thờ phượng, sự nóng cháy về nước Chúa. Tất cả có thể thấy được trong thói quen thực hành dâng hiến. Dầu chúng ta vừa mới học qua, tôi muốn nhắc lại để nhấn mạnh sự nối kết trực tiếp này để áp dụng. Thói quen thực hành dâng hiến. Tôi đang dùng chữ thói quen và chữ thực hành để phân biệt sự dâng hiến bất thường, lâu lâu một lần, tùy theo nhu cầu hay là hứng khởi, hay là thường dùng chữ là được cảm động, với thói quen đều đặn của bản chất đời sống. Tôi cũng muốn phân biệt giữa sự thực hành dâng hiến và ý định dâng hiến, vì nhiều người lầm lẫn rằng ý định và mong ước của tấm lòng có thể thay thế thực hành của đức tin. Nhưng dĩ nhiên chúng ta hiểu rằng trong khía cạnh thuộc linh, nhất là trong vấn đề dâng hiến, thực hành và định ý là hai điều hoàn toàn khác nhau. Dâng hiến là sự đáp ứng kính yêu với Đức Chúa Trời là đấng ban mọi sự cho chúng ta. Đây là căn bản của sự thờ phượng đấng là nguồn của mọi sự tốt lành và phước lành và là trọng tâm của đời sống chúng ta. Thái độ dâng hiến là thái độ thuộc linh về sự thỏa lòng ở trong Chúa và sự thuần phục lễ đạo của Chúa là chủ và là đấng tể trị. Căn bản hơn nữa, dâng hiến là vâng phục, vì sự dạy dỗ của Kinh Thánh rất rõ ràng về vấn đề này. Và thói quen thực hành dâng hiến cho thấy kết quả của sự áp dụng nguyên tắc đã học trong Kinh Thánh về kỷ luật tiền bạc, thứ tự ưu tiên, tấm lòng chú trọng đến giá trị đời đời, nghĩa là dâng hiến đo lường sự sống đạo đức tin. Sau khi chúng ta đã thiết lập thái độ và đức tin trong lòng, thì sự thực hành này bày tỏ trong hai khía cạnh, đó là dâng cách nào và lúc nào, và thứ hai, dâng bao nhiêu. Vì đây là phần vừa học xong, nên tôi chỉ liệt kê lại câu Kinh Thánh để chúng ta đặt vấn đề áp dụng. Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 1 câu 2. Về việc quyên góp tài chánh cho các thánh đồ, nghĩa là về vấn đề dâng hiến, thì anh em hãy làm theo cách tôi đã chỉ dẫn cho các hội thánh miền Galati. Và mỗi ngày đầu tuần, mỗi người trong anh em, tùy khả năng của mình, hãy dành ra một phần, đừng đợi tôi đến rồi mới quyên góp. Về tập tành thói quen thực hành dâng hiến, điểm đầu tiên đó là dâng hiến điều đặn, dâng hiến theo chu kỳ và thời khóa biểu, không theo hứng hay là cảm động hay là nhu cầu thấy được. Sẽ có phần đó nhưng đó là phần dâng thêm hơn những phần căn bản. Căn bản là dâng hiến hàng tuần, mỗi lần đi thờ phượng Chúa thì có chuẩn bị đem theo sự dâng hiến. Thứ hai là dâng hiến cách cá nhân, nghĩa là mỗi người tập tành thói quen này và dự phần trong sự thờ phượng dâng hiến, không tùy thuộc vào người khác. Chính mình thờ phượng Chúa thì chính mình cũng dâng hiến. Nếu hai vợ chồng thì cả hai đều tham dự trong sự thờ phượng dâng hiến và có con cái thì cũng dạy dỗ chúng nó học tập dâng hiến. Số 3, số tiền dâng hiến này được để dành riêng ra. Có một cái chương trình và một hệ thống để biết trước số tiền cần để riêng ra cho việc dâng hiến. Ở đây chúng ta áp dụng nguyên tắc dâng Chúa trước hết, nghĩa là số tiền dâng hiến được để dành riêng ra trước khi mọi sự tiêu xài khác cho mình và cho gia đình. Điểm thứ 4, số tiền dâng hiến này được để dành riêng ra phải tỷ lệ thuận với sự cung cấp của Đức Chúa Trời, nghĩa là phải tỷ lệ thuận với sự thu nhập của gia đình, bắt đầu với 1/10 của sự thu nhập gia đình. Số lượng giúp chúng ta nhận biết thứ tự ưu tiên và đồng thời nhận biết quyền sở hữu của Đức Chúa Trời để riêng ra trước hết. Nếu Chúa ban cho thêm nhiều hơn thì không phải để tiêu xài nhiều hơn nhưng vẫn sống thỏa lòng trong đời sống đơn giản và để sử dụng tài nguyên Chúa ban cho vào công việc đời đời thay vì vào đời sống tạm bợ trên đất. Nghĩa là chỗ bắt đầu là 1/10 của huê lợi, chứ không phải là kết thúc ở 1/10 là điểm tối đa. Trong hội thánh chúng ta thường nói rằng sự dâng hiến thuộc về con dân Chúa, chứ không phải là điều các khách đến thăm phải tham dự. Đúng vậy, sự dâng hiến là việc của con dân Chúa, vì ai là con dân Chúa sẽ thờ phượng Chúa qua sự dâng hiến. Cho nên hôm nay câu hỏi áp dụng cho chúng ta là, quý vị đã thiết lập thói quen thực hành dâng hiến đúng như lời Kinh Thánh dạy hay chưa? Malachi đoạn 3 câu 8 câu 10. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần 10 và trong các của dân. Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay, các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không có chỗ chứa chăn.
Lạy Cha yêu dấu, nhớ xưa con đi đường khó khăn trong đời. trời đầy giông tố, mây đen răng mịt mù khắp nơi. Lòng còn tầm tôi bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi, lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi. Đường trần quen lối, trắng đêm vui chơi rồi đắng cay ê chề. Bàn chân rơm máu, trông gai đi lạc vào bên mê. Vì lòng nhân ái, Chúa Giêsu thương con bơ vơ trần thế. Từ nơi hư mất, đắm chìm Ngài cứu vớt con về. Xin cung kính trao dâng lên Ngài bao thương khó gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay trong đời. Từ đây vâng ý Chúa mà thôi, xin cung kính trao dâng lên Ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Như đã trình bày lúc đầu giờ phát thanh, hôm nay là bài học cuối của loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan. Mong rằng loạt bài này đã đem đến cho mỗi cá nhân của chúng ta sự hiểu biết Chúa thâm sâu hơn, thái độ vâng phục Chúa rõ ràng hơn và đời sống hầu việc Chúa hiệu quả hơn. Trong lần phát thanh tới, chúng ta sẽ bắt đầu một loạt bài mới mang tên Sai Vào Thế Gian dựa trên sách Tiên Tri Jonah. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Mặc dầu hôm nay chúng ta kết thúc loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan, nếu quý vị có những câu hỏi, thắc mắc hoặc là vấn đề liên quan đến bất cứ khía cạnh nào của đời sống đức tin, xin mời quý vị gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu daingnguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Trời đầy giông tố, mây đen răng mịt mù khắp nơi. Lòng còn thầm thôi, bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi. Lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi. Đường trần quen lối, trăng đêm vui chơi rồi đắng cay ê chề. Bàn chân rơm máu, trông gai đi lạc vào bên mê.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Xin khung kính trao dâng lên Ngài bao thương khó gian nan trong đời, dâng bao nỗi